Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Đền Thánh Phaero hôm Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Gian Piero D'Antoso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, về cuộc khủng hoảng nhân đạo bên Syria và Iraq. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị chứng từ về tràng chuỗi mân côi, đồng hành và bảo vệ tín hữu công giáo. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 14 về gia đình trong đền thờ Thánh Phaero. Cùng đồng tế có 314 vị gồm các nghị phụ và các cộng sự viên, trong đó có 71 hồng y, 7 thượng phụ, 2 tổng giám mục trưởng, 72 tổng giám mục, 102 giám mục và 58 linh mục. Tham dự thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc trong các thứ tiếng Tàu, Tây Ban Nha, Ả Rập, Bồ Đào Nha và Swahili, đã có 70 linh mục và phó tế giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh xin các vị bầu cử cho Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra tốt đẹp. Rằng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc Chủ nhật thứ 27 thường niên 5B, tập trung trên ba đề tài: thảm cảnh sự cô đơn của con người, tình yêu giữa người nam và người nữ, và gia đình. Trong vườn địa đàng, Thiên Chúa để cho Adam đặt tên cho mọi thụ tạo, nhưng con người cô đơn vì không tìm ra một sự trợ giúp tương xứng với mình. Sự cô đơn là thảm cảnh của biết bao nhiêu người ngày nay, người già bị bỏ rơi bởi cả con cái và những người thân trong gia đình. Những người quá bụa, biết bao nhiêu người bị chồng hay vợ bỏ rơi, biết bao nhiêu người cảm thấy cô đơn, không được hiểu biết và lắng nghe. Những người di cư tị nạn chạy trốn chiến tranh và bách hại. Biết bao người trẻ nạn nhân của nền văn hóa tiêu thụ, dùng rồi vứt bỏ, và của nền văn hóa loại trừ. Đức Thánh Cha nhận xét thế giới ngày nay như sau.
Oggi si vive il paradosso di un mondo globalizzato dove vediamo tante abitazioni lussuose e grattacieli, ma sempre meno il calore della casa e della famiglia.
Ngày nay người ta sống sự mâu thuẫn của một thế giới toàn cầu hóa, trong đó chúng ta trông thấy biết bao chỗ ở xa hoa và các nhà chọc trời, nhưng càng ít hơi ấm của mái nhà và gia đình. Biết bao nhiêu dự án tham vọng, nhưng ít thời giờ để sống đều đã được thực hiện. Biết bao nhiêu phương tiện giải trí tân tiến vượt bậc, nhưng càng nhiều sự trống rỗng trong con tim hơn. Biết bao nhiêu thú vui, nhưng ít tình yêu, biết bao nhiêu tự do, nhưng ít tự lập. Càng ngày càng có nhiều người cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có người khép kín trong ích kỷ, trong buồn chán, trong bạo lực tàn phá, và trong nô lệ thú vui và thần tiền bạc. Ngày nay chúng ta cũng sống kinh nghiệm của Adam xưa kia, biết bao nhiêu quyền lực bị đi kèm bởi biết bao nhiêu cô đơn và dễ mang thương tích, và gia đình là hình ảnh phản chiếu. Người ta luôn ngày càng ít nghiêm chỉnh hơn trong việc tiếp tục một tương quan tình yêu vững chắc và phong phú, trong lúc khỏe mạnh cũng như trong bệnh tật, trong lúc giàu có cũng như khi nghèo nàn, trong may mắn cũng như trong rủi ro. Tình yêu bền bỉ, trung thành, ý thức, ổn định và phong phú, ngày càng bị chế nhạo hơn và bị coi như đồ cổ. Xem ra các xã hội tân tiến là các xã hội có số sinh thấp và có nhiều vụ phá thai, ly dị, tự tử và ô nhiễm môi sinh và xã hội hơn. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một sự trợ giúp tương xứng với nó. Các lời này của Chúa chứng minh cho thấy, không có gì khiến cho trái tim của một người hạnh phúc như một trái tim giống trái tim của nó. Chúng chứng minh rằng Thiên Chúa đã không tạo dựng con người để nó sống trong buồn chán hay ở một mình, nhưng để nó sống hạnh phúc, chia sẻ con đường của mình với một người khác bổ túc cho nó, để sống kinh nghiệm tình yêu tuyệt vời. Nghĩa là để được yêu và để thấy tình yêu của mình phong phú nơi con cái, như được nói tới trong Thánh Vịnh. Trả lời cho câu hỏi bẫy sập được đưa ra liên quan tới việc rẫy vợ, Chúa Giêsu đưa tất cả trở về nguồn gốc việc tạo dựng, để dạy rằng Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu nhân loại, chính Ngài kết hiệp các con tim trong sự hiệp nhất và bất khả phân ly. Điều này có nghĩa là tình yêu hôn nhân không chỉ là sống với nhau, nhưng là yêu nhau luôn mãi. Như thế con người không thể phân rẽ điều Thiên Chúa đã kết hợp. Đây là một khích lệ tín hữu thắng vượt mọi hình thức cá nhân chủ nghĩa và vụ luật lệ che giấu một sự ích kỷ hà tiện và một nỗi sợ hãi gắn bó với ý nghĩa đích thực của lứa đôi và tính dục nhân bản trong chương trình của Thiên Chúa. Thật thế, chỉ dưới ánh sáng sự điên dại của tình yêu nhưng không phục sinh của Chúa Giêsu mới có thể hiểu được sự điên dại tình yêu hôn nhân nhưng không duy nhất cho tới chết. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng con người ngày nay tuy thường chế nhạo chương trình ấy của Thiên Chúa, nhưng lại cảm thấy bị lôi cuốn hấp dẫn bởi mọi tình yêu chân thật, vững vàng, phong phú, trung thành và vĩnh cửu. Nó chạy theo các tình yêu tạm bợ, các thú vui xác thịt, nhưng lại mơ ước tình yêu đích thật và ước mong tận hiến hoàn toàn. Các thú vui bị cấm hết hấp dẫn khi được phép. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng trong bối cảnh xã hội và hôn nhân này, giáo hội được mời gọi sống sứ mệnh của mình trong sự trung thành, trong chân lý và trong bác ái. Trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu, bảo vệ tình yêu trung tín và khích lệ các gia đình sống hôn nhân biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, bảo vệ sự thánh thiêng của mọi sự sống, bảo vệ sự hiệp nhất và tính bất khả phân ly của hôn nhân. Sống sứ mệnh trong chân lý, không chạy theo các mốt mau qua và các ý kiến thống trị. Sống sứ mệnh trong bác ái, không chỉ tay phán xử người khác, nhưng trung thành với bản chất là mẹ, tìm săn sóc các cặp vợ chồng bị thương tích, với dầu tiếp đón và thương xót, là bệnh xá chiến trường, với cánh cửa luôn luôn rộng mở, tiếp đón bất cứ ai gõ cửa xin trợ giúp và nâng đỡ. Đi ra khỏi chuồng chiên, hướng tới những người khác, với tình yêu chân thành để đồng hành với nhân loại bị thương tích và dẫn nó tới suối nguồn ơn cứu độ. Phải luôn luôn lên án và chống lại sự sai lầm và sự dữ, nhưng người té ngã hay sai lầm thì phải được thông cảm và yêu thương. Chúng ta phải yêu thương thời đại của chúng ta và trợ giúp con người thời đại chúng ta, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Đề cập tới công việc của các nghị phụ trong 3 tuần nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 14, Đức Thánh Cha nói,
Terremo lo sguardo fisso su Gesù per individuare sulla base del suo insegnamento di verità e di misericordia le strade più opportune per un impegno adeguato della Chiesa con le famiglie e per le famiglie.
Chúng tôi sẽ hướng cái nhìn dán chặt vào Chúa Giêsu để dựa trên nền tảng giáo huấn chân lý và thương xót của Chúa, nhận ra các con đường thích hợp nhất cho dấn thân của giáo hội với và cho các gia đình, để chương trình ban đầu của Đấng tạo hóa đối với người nam và người nữ có thể hiện thực trong tất cả vẻ đẹp và sức mạnh của nó trong thế giới ngày nay. Khi bỏ cha mẹ để kết hiệp với vợ, để trở nên một thịt xác duy nhất, một sự sống duy nhất, các cặp vợ chồng thông truyền sự sống cho các con người mới, trở thành cha mẹ, tham dự vào công trình và quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, và người ta chia sẻ công trình của Ngài khi yêu thương với Ngài và như Ngài. Tình yêu mà Thiên Chúa đổ vào trong lòng chúng ta cũng là tình yêu được ban cho các cặp vợ chồng trong bí tích hôn nhân. Nó giúp họ thắng vượt mọi khó khăn trong cuộc sống và ước muốn có con cái. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả những người làm cha mẹ và các nhà giáo dục trên toàn thế giới, để họ là các dụng cụ của sự tiếp đón và tình yêu của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới các trẻ em đói khát, bị bỏ rơi, bị khai thác bóc lột, bị bó buộc tham chiến, bị khước từ. Thật là đau lòng trông thấy các hình ảnh trẻ em bất hạnh với cái nhìn lạc lõng, chạy trốn nghèo đói và xung khắc, gõ cửa nhà và cửa con tim của chúng ta khẩn cầu sự trợ giúp. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta đừng là xã hội chiến lũy, nhưng là xã hội gia đình có khả năng tiếp đón với các luật lệ thích hợp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iet mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Dignificamur commissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et
aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Giampiero D'Antoso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Quốc Unum Đồng Tâm, về cuộc khủng hoảng nhân đạo bên Syria và Iraq.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo bên Iraq và Syria. Tham dự phiên họp có đại diện của các tổ chức bác ái hoạt động trong vùng Trung Đông và các giám mục toàn vùng. Đây là cuộc gặp gỡ thứ ba sau hai cuộc gặp gỡ hồi năm 2013 và 2014. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên cuộc hội về cuộc khủng hoảng nhân đạo Syria và Iraq, Đức Thánh Cha đã kêu gọi củng cố sự cộng tác bên trong giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô khác và các tổ chức nhân đạo quốc tế trong việc cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Iraq và Syria. Đề cập tới thảm cảnh của toàn vùng, Đức Thánh Cha nói, một trong các thảm cảnh nhân đạo nặng nề nhất trong các thập niên qua là các hậu quả của các xung đột bên Syria và Iraq, đè nặng trên các thường dân cũng như gia tài văn hóa của hai nước này. Hàng triệu người đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn lo âu, bị bó buộc bỏ nhà cửa quê hương, chạy trốn chiến tranh. Các nước Liban, Jordania và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang mang gánh nặng của hàng triệu người tị nạn mà họ đã quảng đại tiếp đón. Cộng đoàn quốc tế xem ra không có khả năng tìm ra các câu trả lời thích đáng cho quang cảnh chiến tranh xung khắc này, trong khi các kẻ buôn vũ khí tiếp tục kiếm lời. Tuy nhiên, ngày nay khác với quá khứ, các xung khắc này bao gồm các tàn ác và vi phạm nhân quyền chưa từng có, được các phương tiện truyền thông phổ biến tức thì cho toàn thế giới chứng kiến. Không ai có thể giả bộ không trông thấy. Tất cả mọi người đều ý thức rằng cuộc chiến này ngày càng không thể chịu đựng được trên vai của dân nghèo. Cần phải tìm ra giải pháp, không phải giải pháp bạo lực, vì bạo lực chỉ tạo ra thêm các vết thương mà thôi.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh chị em đặc biệt chú ý tới các nhu cầu vật chất và tinh thần của những người yếu đuối và không được bênh đỡ nhất. Tôi đặc biệt nghĩ đến các gia đình, người già, người bệnh và các trẻ em. Các trẻ em và người trẻ, hy vọng của tương lai, bị lấy mất đi các quyền căn bản là được lớn lên trong thanh bình của gia đình, được yêu thương, săn sóc, chơi đùa và học hành. Với chiến cuộc tiếp diễn, hàng triệu trẻ em mất đi quyền được giáo dục và hậu quả là tương lai mờ mịt của chúng. Anh chị em đừng thiếu dấn thân trong lĩnh vực sinh tử này. Có biết bao nhiêu là nạn nhân của xung khắc? Tôi nghĩ tới tất cả và cầu nguyện cho tất cả. Nhưng tôi không thể im lặng trước sự thiệt hại nặng nề mà các cộng đoàn Kitô bên Syria và Iraq phải gánh chịu, nơi nhiều anh chị em bị xúc phạm về đức tin của họ, bị đuổi khỏi đất đai, nhà cửa, bị cầm tù hay cả bị giết. Trong bao nhiêu thế kỷ, các cộng đoàn Kitô và các cộng đoàn Hồi giáo đã sống chung trong các vùng đất này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ngày nay, cả tính cách hợp pháp sự hiện diện của các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số cũng bị chối bỏ, nhân danh một chủ trương cuồng tín bạo lực đòi có gốc rễ tôn giáo. Nhưng giáo hội đáp trả lại bao nhiêu tấn kích và bách hại phải chịu tại các nước này bằng cách can đảm làm chứng cho Chúa Kitô qua sự hiện diện khiêm tốn và xót mến của mình, qua việc đối thoại chân thành và phục vụ quảng đại mọi người, không phân biệt ai. Bên Syria và Iraq đang có sự phá hủy các dinh thự và cơ cấu hạ tầng, nhưng nhất là phá hủy lương tâm con người. Nhân danh Chúa Giê-xu đã tới trần gian để chữa lành các vết thương của nhân loại, giáo hội đáp trả lại sự giữ với sự thiện, bằng cách thăng tiến sự phát triển toàn vẹn của con người và lo lắng cho mọi người. Để đáp lại lời mời gọi khó khăn này, các tín hữu công giáo cần củng cố sự cộng tác với nhau, với các giáo hội Kitô khác, cũng như với các tổ chức nhân đạo quốc tế và mọi người thiện chí. Tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục bước đi trên con đường cộng tác và chia sẻ đó. Đừng bỏ rơi các nạn nhân của cuộc khủng hoảng này, cả khi thế giới có giảm sự lưu tâm tới họ đi nữa. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức cha Giampietro Dantoso, Tổng Thư ký của Hội đồng Đồng Tâm Cor Unum về cuộc họp này. Thưa Đức cha, đâu là những mục tiêu của cuộc gặp gỡ ngày 17 tháng 9 vừa qua do Hội đồng Cor Unum tổ chức ạ?
Cuộc gặp gỡ ngày 17 nảy sinh vì nhiều đòi buộc khác nhau. Trước tiên là việc nhận diện một cách đúng đắn đối với cuộc khủng hoảng trong vùng Trung Đông. Ngày nay nó không còn chỉ là chuyện của người Syria và người Iraq nữa, mặc dù những nét đặc thù của nó. Nhưng nó là một cuộc khủng hoảng duy nhất, trong đó các vấn đề thường đồng quy và đôi khi lẫn lộn với nhau. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thường chỉ thấy phần nổi của tảng băng khổng lồ, vấn đề của cái gọi là nhà nước Hồi giáo và những hậu quả địa lý chính trị mà nó tạo ra, sự tham dự của Hoa Kỳ và Nga, những khía cạnh quân sự của cuộc chiến, v.v. Nhưng như thế chúng ta có nguy cơ đánh mất đi trọng tâm của những gì đang xảy ra, đó là vết hằn mà cuộc xung đột gây ra trên cuộc sống của con người. Tôi muốn nói rằng cuộc khủng hoảng trước khi mang tính cách chính trị và ngoại giao thì đã là một sự khẩn cấp về nhân đạo và nhân văn. Đây là điều nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua. Vượt ngoài thảm kịch của người tị nạn xảy ra trước mắt của tất cả mọi người, những hoàn cảnh có lẽ nguy hiểm nhất liên quan tới hàng triệu người đã và sẽ còn tiếp tục hiện diện trong những nước ấy. Bên Syria, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, vẫn còn có hơn 12 triệu người hiện đang cần trợ giúp khẩn cấp, trong khi bên Iraq là gần 9 triệu. Đa số là trẻ em và các gia đình. Đây là những con số to lớn. Những người này ngày hôm nay cần có thức ăn, chỗ ở và sự chăm sóc y tế, nhưng ngày mai họ sẽ thất nghiệp, và những người trẻ sẽ chẳng có được một sự giáo dục đầy đủ. Vì thế chúng ta sẽ có thể có những thế hệ hoàn toàn bị mất. Do đó, mục tiêu đầu tiên của cuộc họp lần này là nhằm tìm hiểu xem phải củng cố việc đáp trả của giáo hội đối với các hoàn cảnh nhân đạo như thế nào.
Năm nay, quý vị sẽ trình bày kết quả một cuộc điều tra liên quan tới các tổ chức khác nhau của giáo hội từng hoạt động trong bối cảnh của vùng Trung Đông, có phải thế không, thưa Đức cha?
Vâng, đúng thế. Và đây là lý do thứ hai của cuộc họp này. Năm ngoái, cùng với một vài tổ chức bác ái, chúng tôi đã thành lập một dịch vụ gọi là Tiêu điểm Nhân đạo, trực thuộc Hội đồng Đồng Tâm. Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng này, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra về việc trợ giúp nhân đạo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của Syria và Iraq, của những cơ quan bác ái khác nhau đang hoạt động trong khu vực, cũng như của các giáo phận và các cộng đoàn dòng tu tại Syria và Iraq. Cuộc điều tra liên quan đến 55 tổ chức của giáo hội tại 7 quốc gia Syria, Iraq, Liban, Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và đảo Cyprus. Có một vấn đề nền tảng, đó là tại các quốc gia trực tiếp bị ảnh hưởng của cuộc xung đột, chúng tôi còn đang đứng trước một giai đoạn đầu của tình trạng cấp thiết. Tuy nhiên, sau 4 năm, chúng tôi phải bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh tới cả tương lai để tìm hiểu những viễn tượng mà các anh chị em này có thể có ngày mai, chứ không còn là ngày hôm nay nữa. Nhưng rất tiếc là những viễn tượng ấy xem ra không mấy lạc quan. Cần phải thực tế, đó là cuộc chiến tranh này dường như muốn kéo dài, nhưng ngay cả khi vũ khí ngưng tiếng sớm hơn, đây là điều mà mọi người đều cầu mong, cầu nguyện và hoạt động cho điều đó. Giữa tình trạng khẩn cấp và hòa bình vĩnh viễn, chúng tôi sẽ phải đối phó với một vùng đất chuyển tiếp, trong đó có rất nhiều việc phải làm để tái thiết con người và tạo ra bầu khí tôn trọng lẫn nhau.
Người ta có thể tiên đoán một vài số liệu của báo cáo không, thưa Đức Cha?
Đã có những kết quả hết sức quan trọng liên quan tới các ngân quỹ đóng góp, cũng như liên quan tới những lĩnh vực giáo hội có thể can thiệp thông qua hoạt động của mình. Từ những hồi đáp mà chúng tôi đã nhận được, vượt quá các nguồn quỹ được huy động, thì thật là quan trọng để biết rằng những người được hưởng trực tiếp sự giúp đỡ là hơn 4 triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, có thể nói rằng các số liệu của năm 2015 vẫn còn mang tính tạm thời, và vì thế vẫn còn có thể sẽ tăng thêm. Nhưng điều quan trọng cũng được cuộc điều tra nhắc tới, đó là tính cách tỉ mỉ và đa chiều kích sự can thiệp của giáo hội. Các lĩnh vực ưu tiên cần phải can thiệp, đó là hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, không phải là thức ăn, giáo dục, sức khỏe và những trợ giúp về nơi cư trú. Cuối cùng có một chiều kích chung kết, không có tính cách số lượng nhưng thuộc về bản chất. Qua đó chúng tôi được kêu gọi để suy xét trong cuộc họp, đó là ngay cả trong giáo hội, chúng tôi phải khuyến khích một sự cộng tác to lớn hơn nữa và sự hiệp lực giữa các tổ chức khác nhau. Thêm vào đó, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều lần, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, ở đâu con người còn đau khổ, ở đó có Đức Kitô hiện diện, và chúng ta phải hướng nhìn về Ngài và phải kiến tạo một sự thông hiệp đích thực chung quanh Ngài.
Có gì mới mẻ liên quan đến cuộc họp năm nay không, thưa Đức Cha?
Ít nhất cũng có hai điều. Trước hết, chúng tôi đề cập đến chủ đề các cộng đồng Kitô. Thật là tốt để tái xác nhận một lần nữa rằng giáo hội giúp đỡ tất cả mọi người mà không phân biệt ai. Hơn 10.000 nhân viên của giáo hội hoạt động trong khu vực, chuyên nghiệp cũng như thiện nguyện, thi hành sứ mạng của họ, bảo đảm sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho tất cả, Kitô hữu cũng như không phải Kitô hữu, và cả các tín hữu Hồi giáo nữa. Mặt khác, rõ ràng là giáo hội rất lo lắng cho số phận của các cộng đồng Kitô trong vùng Trung Đông, và lo lắng cho sự trốn chạy của họ khỏi nhà cửa đất đai, từng là cái nôi sứ điệp của Chúa Giêsu trên bình diện lịch sử, cũng như trên bình diện tinh thần. Chúng ta phải tự vấn chính mình, dù có thuộc tôn giáo nào đi nữa, và không có bất kỳ thành kiến ý thức hệ nào, vùng Trung Đông rồi sẽ chẳng còn Kitô hữu nữa hay sao? Cuộc chạy trốn của họ trong tương lai gần sẽ là một vấn đề cho toàn thể xã hội, cả đối với những ai thuộc các tôn giáo khác, vì vai trò lịch sử của các cộng đoàn ấy. Chúng ta hãy nhớ rằng có rất nhiều người tị nạn, trốn chạy khỏi sự hủy diệt của chiến tranh, chờ đợi để trở về nhà khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp. Vì thế chúng ta phải nỗ lực giúp đỡ để họ ở lại, đương nhiên là trong tình trạng an ninh, để góp phần cho hòa bình và hòa giải. Có một sự mới mẻ khác nữa là trong cuộc gặp gỡ, chúng tôi cũng tiếp đón Thứ trưởng Văn phòng Cứu trợ Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc là ông Stephen O'Brien. Thực ra, trong vùng Trung Đông đã có các hình thức cộng tác với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, và xem ra thích hợp là họ lắng nghe chúng tôi để củng cố các cơ quan đó. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh và các cơ quan bác ái gặp gỡ nhau tại Vatican để thảo luận các khía cạnh nhân đạo của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Đâu là những viễn tượng sau cuộc họp ngày 17 tháng 9 cho Hội đồng Đồng Tâm, thưa Đức Cha?
Vì cuộc khủng hoảng của Syria và Iraq, Đức Thánh Cha cùng với sự cộng tác của Hội đồng Đồng Tâm và Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã muốn rằng nguồn quỹ thu được từ các lều trại tại hội chợ Expo của Tòa Thánh, nhờ sự đóng góp của các khách viếng thăm, được dùng để tài trợ cho các dự án giáo dục cho trẻ em di dân ở Jordania. Vì thế chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện những dự án này, và cách chung chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích ngày qua ngày sự cộng tác giữa các cơ quan của giáo hội, bằng cách cùng nhau nhận diện từ từ các ưu tiên và các tiêu chuẩn đương nhiên là sẽ thay đổi. Trong công việc của mình, chúng tôi cũng sẽ nghĩ tới các thực tại mới, sẽ tiếp tay với cộng đoàn giáo hội và các tổ chức đang cộng tác với Hội đồng Đồng Tâm. Trong nhãn quan này, điều làm tôi thích thú ở đây là việc loan báo rằng, ngay ngày liền sau cuộc họp, chúng tôi sẽ áp dụng lần đầu tiên khoản 15-2 của tự sắc Intima Ecclesiae Natura, bản chất thâm sâu của giáo hội, cho phép chúng tôi trao tư cách pháp nhân theo giáo luật cho các cơ quan bác ái quốc tế. Ngày 18 tháng 9, chúng tôi công nhận tư cách pháp nhân đó cho một cơ quan có trụ sở ở Hoa Kỳ, và nó sẽ hoạt động ở tầm mức hoàn cầu để giúp đỡ dân nghèo.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Giampiero D'Antoso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm về cuộc khủng hoảng nhân đạo bên Syria và Iraq. Sau đây, anh Phương và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có hai sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố. Trước tiên là sứ điệp Ngài gửi tới giới trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 31 sẽ được cử hành cấp hoàn vũ vào cuối tháng 7 năm tới tại Cracovia, Ba Lan. Sứ điệp mang tựa đề Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ, phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ mang ngọn lửa từ bi thương xót của Chúa Kitô vào đời sống thường nhật và thực thi mỗi tháng một công việc bác ái. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày quốc tế giới trẻ năm tới tại Cracovia thật là đặc biệt vì đây là ngày giới trẻ đầu tiên được cử hành trên bình diện hoàn cầu sau lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo hoàng Phaolô II, vì đã khởi xướng ngày quốc tế giới trẻ và đồng thời cũng diễn ra trong năm Thánh lòng thương xót, tiếp đến ngày diễn giải mỗi phúc, phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy hiểu rằng tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình thương của một bà mẹ, một người cha đối với con mình, một tình thương có khả năng dành chỗ cho người khác trong tâm hồn mình, cảm thấy, chịu đau khổ, vui mừng với tha nhân, một tình yêu trung tín, luôn tha thứ. Vì thế, trong lòng thương xót luôn bao hàm sự tha thứ, vì đây không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Trong Chúa Giê-xu, tất cả đều nói về lòng thương xót. Đúng hơn, chính Chúa là lòng thương xót và tổng hợp toàn thể tin mừng ở tại câu này. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Đức Thánh Cha đề nghị các bạn trẻ trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7 năm tới, năm 2016, mỗi tháng hãy thực hành một công việc bác ái về vật chất và tinh thần để sứ điệp lòng Chúa thương xót trở thành một chương trình sống rất cụ thể và yêu sách, bao hàm những công việc trong đó, điều khó khăn nhất là tha thứ cho người đã xúc phạm đến ta, cho người đã gây ra sự ác cho chúng ta, là kẻ thù của chúng ta.
Sứ điệp thứ hai của Đức Thánh Cha được công bố hôm 1 tháng 10 vừa qua, nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng Giêng năm tới 2016 với chủ đề Người Di dân và Tị nạn gọi hỏi chúng ta, câu trả lời của tin mừng lòng thương xót. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác rằng, dửng dưng và im lặng đối với thảm cảnh người di dân và tị nạn là mở đường cho sự đồng lõa khi chúng ta chứng kiến như khán giả cái chết vì ngộp thở, vì kiệt lực, bạo lực và đắm tàu. Ngài nói đến làn sóng di dân liên tục gia tăng ở mọi miền trên thế giới. Càng ngày càng có những nạn nhân của bạo lực và nghèo đói rời bỏ nguyên quán, chịu sự hành hạ của những kẻ buôn người trong hành trình tiến về giấc mơ một tương lai tốt đẹp hơn. Và rồi, giả sử họ sống còn sau những lạm dụng và nghịch cảnh, họ lại phải đương đầu với những thực tại, trong đó có tiềm ẩn những nghi ngờ và sợ hãi. Sau cùng, nhiều khi họ gặp tình trạng thiếu những quy luật rõ ràng và khả thi, điều hành việc đón tiếp. Hơn mọi thời đại trước đây, ngày nay, tin mừng về lòng thương xót đánh động lương tâm, ngăn cản chúng ta đừng trở nên quen thuộc với những đau khổ của người khác và chỉ dẫn những con đường đáp ứng, ăn rễ sâu trong các nhân đức đối thần, tin, cậy, mến và được diễn tả qua các hoạt động từ bi bác ái về tinh thần cũng như thể lý.
Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu rằng những người di dân là anh chị em chúng ta đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh được nạn nghèo đói, nạn bóc lột và bất công trong việc phân phối tài nguyên thế giới. Ngài cũng khẳng định rằng sự hiện diện của những người di dân và tị nạn đang đặt những câu hỏi nghiêm trọng cho các xã hội đón tiếp họ. Làm thế nào để sự hội nhập người di dân và tị nạn ấy làm cho nhau được phong phú, mở ra những con đường tích cực cho cộng đoàn và vượt thắng những nguy cơ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, quốc gia chủ nghĩa thái quá và nạn bài người ngoại quốc? Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì trong dư luận tại nhiều nước ngày nay chỉ nổi bật những cuộc thảo luận về những điều kiện và những giới hạn cần đề ra cho việc tiếp đón người di dân và tị nạn, không những trong các chính sách của nhà nước, nhưng cả trong một số các cộng đoàn giáo xứ, cho rằng sự yên hàn theo truyền thống của mình bị đe dọa.
Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 85 tham dự viên tổng tu nghị dòng Thánh Comboni và Ngài khích lệ các tu sĩ của dòng luôn nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa để có thể trở thành người phục vụ vị Thiên Chúa nói với con người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng sứ mạng truyền giáo để có đặc tính chân chính cần phải tham chiếu và đặt ở trung tâm ơn thánh của Chúa Kitô nảy sinh từ thập giá. Khi tin nơi Chúa, chúng ta có thể thông truyền lời Chúa, lời có sức linh hoạt, nâng đỡ và làm cho sự dấn thân của vị thừa sai trở nên phong phú. Vì thế, anh em thân mến, chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa để trở thành tiếng vọng trung thành của lời Chúa, vui mừng đón nhận lời Chúa trong niềm vui của Thánh Linh, nhập tâm lời Chúa và làm cho lời ấy trở thành thịt trong thân mình chúng ta như mẹ Maria đã làm. Đức Thánh Cha nhắc đến tên hiệu chính thức của dòng là dòng Thừa Sai Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngài đề cao đoàn sủng của Thánh Daniele Comboni, một đoàn sủng tìm được điểm tựa quý giá trong tình yêu thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu đối với những người vô phương thế tự vệ. Ngài nói, anh em được kêu gọi noi gương Chúa Giêsu từ bi và hiền lành để sống công tác phục vụ của anh em với tâm hồn khiêm tốn, chăm sóc những người bị bỏ rơi trong thời đại chúng ta ngày nay. Anh em đừng bao giờ ngưng cầu xin Thánh Tâm Chúa, ơn hiền từ, nhân đức này như con của Đức Bác Ái, chính là sự kiên nhẫn, tha thứ mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng tất cả. Dòng Thánh Comboni hiện có khoảng 1.670 tu sĩ hoạt động tại 300 nhà ở nhiều nước trên thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ về chàng chuỗi mân côi, đồng hành và bảo vệ tín hữu công giáo.
Cha Francesco Bonaventura Vitale chào đời ngày 1 tháng 12 năm 1866 tại Messina trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Cha là người kế vị đầu tiên của Thánh Annibale di Francia trong chức vụ bề trên tổng quyền dòng Rogationisti. Cha kể lại như sau: lúc còn là chúng sinh trẻ tuổi, tôi được lệnh nhập ngũ. Một đêm, một người bạn đồng ngũ có nhiệm vụ canh gác gọi tôi đến đồn canh với anh cho có bạn. Rồi anh nói với tôi, lát nữa đây nhờ anh canh giùm để tôi có thể rút vào một góc kín. Ở đó trong bóng tối, tôi sẽ ăn những gì gia đình tôi gửi đến cho tôi. Rồi tôi ngã lưng một chút trên nệm rơm và sẽ lần chuỗi mân côi. Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, đúng vào ngày 8 tháng 2 năm 1943, cha bề trên Francesco Bonaventura Vitale cùng với các tu sĩ của mình chạy vào hầm trú để tránh cuộc dội bom dữ dội của quân đồng minh. Bom nổ bên cạnh tu viện khiến cho bụi bay mịt mờ. Cha bề trên liền giơ cao tràng chuỗi mân côi và khẩn cầu cùng Đức Mẹ Maria như sau. Lạy Đức Bà Mân Côi Fatima, xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con. Và cha cứ giữ nguyên tư thế ấy, mãi cho đến khi thấy hiểm nguy đã qua đi. Cha Leo, vị linh mục sống đồng thời với cha bề trên Vitale kể lại rằng, ngày 3 tháng 9 năm 1943, quân đồng minh đổ bộ lên đảo Sicilia, rồi tới thành phố Calabria. Buổi chiều cùng ngày, các linh mục trong cộng đoàn nài nỉ cha bề trên hãy đi lánh nạn nghỉ ngơi đôi chút nơi cộng đoàn các nữ tu ở San Pier Niceto. Tôi được chỉ định làm người tháp tùng cha bề trên. Suốt cuộc hành trình, chúng tôi cùng nhau lần trọn chuỗi mân côi 150. Sau đó mỗi ngày chúng tôi đều đặn lần trọn chuỗi mân côi 150. Trong thời gian giữ trách vụ bề trên tổng quyền, trong mọi lá thư luân lưu gửi đến các tu sĩ toàn dòng, cha Francesco Bonaventura Vitale luôn luôn nhắn nhủ mọi người sốt sắng lần chuỗi mân côi để bày tỏ lòng kính mến con thảo đối với hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Vào những ngày cuối đời, khi không còn đủ sức để tham dự các buổi đọc kinh thần vụ và được phép chuẩn, cha Vitale chuyên chăm lần hạt mân côi để thay cho kinh Nhật tụng. Câu chuyện thứ hai liên quan đến tràng chuỗi mân côi của chân phước Tito Bransma, linh mục dòng Cát Minh. Cha chào đời ngày 23 tháng 2 năm 1881 bên Hòa Lan. Trong thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, cha bị bọn Đức Quốc xả bắt và đưa đến trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức. Ngày 26 tháng 7 năm 1942, trước khi bị giết chết, cha Tito Bransma rút tràng chuỗi mân côi thô sơ cũ kỹ cha vẫn dùng để lần hạt và trao tặng cô y tá trẻ tuổi người Hòa Lan. Cô này có nhiệm vụ chích thuốc độc cho cha chết. Vừa trao tràng chuỗi mân côi, cha vừa nói, cô hãy dùng tràng chuỗi này để cầu nguyện. Cô y tá lắc đầu trả lời, tôi không cần, tôi không biết cầu nguyện. Cha Tito Bransma vẫn nhẹ nhàng nói, không sao hết, ít ra là cô thử lặp đi lặp lại câu này. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Đó là những lời cuối cùng của cha Tito Bransma. Cô y tá Hòa Lan này, sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, cô phải trốn chui, trốn nhủi và mang một tên giả để tránh thoát cuộc bố ráp lùng bắt của cảnh sát thuộc phân nửa Âu Châu. Cô bị theo đuổi vì can tội giết chết không biết bao nhiêu tù nhân. Thế nhưng cùng lúc đó, cô đã tìm thấy trở lại đức tin Công giáo nhờ tràng chuỗi mân côi của cha Tito Bransma. Vào năm 1955, cô y tá bỗng bất ngờ xuất hiện và được sự canh giữ cảnh mật của một nhóm đặc nhiệm để đến làm chứng trước Ủy ban điều tra tôn phong chân phước cho cha Tito Bransma. Cô tỉ mỉ kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian 10 ngày trước khi cha Tito Bransma bị cô chích thuốc độc kết liễu mạng sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong cha Tito Bransma lên bậc chân phước ngày 3 tháng 11 năm 1986 tại Roma. Đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Anphonso, là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Anphonso, cầu cho chúng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.